Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc đối thoại với những người vô thần, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha làm phép một bức tượng Đức Mẹ được trùng tu. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm Don Orione ở Roma để làm phép một bức tượng Đức Mẹ đã bị hư hại trong một trận bão năm vừa qua và đã được trùng tu. Được mệnh danh là sự cứu độ của dân tộc Roma, bức tượng bằng đồng này đã bị gió thổi ngã hồi tháng 10 năm vừa qua. Vì lòng sùng mộ đối với Đức Mẹ, dân chúng Roma đã yêu cầu cho tiến hành việc trùng tu càng sớm càng tốt. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Ngài hy vọng bức tượng sẽ chống được dựng lại để mọi người dân Roma có thể tôn kính Đức Mẹ. Vừa đến trung tâm Don Orione để làm phép bức tượng, Đức Thánh Cha nói rằng, bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria nhắc nhớ chúng ta về những biến cố đau thương và quan phòng được viết trong lịch sử và lương tâm của thành phố. Bức tượng đã được dựng lên để thực hiện một lời hứa. Thật vậy, Đức Pio thứ 12 đã khuyến khích dựng bức tượng để xin Đức Mẹ bảo vệ thành Roma trong thời đệ nhị thế chiến. Lời hứa này đã được vị giáo hoàng này long trọng tuyên đọc ngày 4 tháng 6 năm 1944. Đức Benedicto nhắc lại, kể từ đó, Roma luôn được bình yên. Người tạc bức tượng là ông Minerbi Arrigo, một nhà điêu khắc người Do Thái. Ông hoàn thành tác phẩm này để bày tỏ lòng biết ơn vì đã được che giấu tại trung tâm Don Orione năm 1943, khi Đức Quốc xã truy lùng người Do Thái tại Roma để đưa vào các trại tập trung. Cũng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha viếng thăm một tu viện kín dòng nữ Đa Minh tại Roma. Tham dự buổi cử hành phụng vụ giờ kinh với các đan sĩ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện của các nữ tu kín đối với đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha nói với các nữ tu rằng, ơn gọi chiêm niệm của họ là một món quà vô giá và nhân không, biến họ thành những thành phần sống động trong trái tim của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Đức Thánh Cha vinh danh những người phụ nữ đã chọn lựa sống trong âm thầm để đeo đuổi một thiện ích cao cả là được kết hiệp với Chúa Kitô. Tin Havana. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Cuba. Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, hiện đang có mặt tại Cuba để gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính phủ và giáo hội tại đây. Chuyến viếng thăm Cuba của Đức Hồng Y George tiếp nối chuyến viếng thăm mới đây của Đức Cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Cuba là để đáp lễ chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Cha Dionisio Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba hồi năm ngoái. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y George diễn ra vào thời điểm chính phủ Cộng sản Cuba đã tỏ thiện chí muốn lắng nghe tiếng nói của hàng giáo phẩm công giáo nước này, bằng cách trả tự do cho một tù nhân chính trị và cho di chuyển một số khác về địa phương của họ để được gần gũi với gia đình. Trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đến Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cuba. Tại đây, Ngài cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa và gặp gỡ với các linh mục. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Copre. Giáo hội từ Cuba dự định mừng 400 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây vào năm 2012 và hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cuba trong dịp này. Năm 1612, ba người đánh cá tại mỏ chì Copre đã tìm thấy một bức tượng bằng gỗ nổi trên mặt nước có tước hiệu Ta là Đức Trinh Nữ Bác Ái. Từ đó, Đức Mẹ với tước hiệu này đã trở thành quan thầy của xứ sở. Tin Bắc Kinh. Thêm một vị giám mục Trung Quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. hôm thứ Năm 24 tháng 6 vừa qua, Đức cha Joseph Han Yinjing đã được tấn phong giám mục giáo phận Shanxi, Trung Quốc. Ngài là vị giám mục thứ tư được tấn phong trong năm nay với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Khác với trước đây, lần này tất cả các vị giám mục đồng tế trong thánh lễ truyền chức đều là những vị hiệp thông với Tòa Thánh. Vị giám mục chủ phong là Đức cha Joseph Zong Huaidi, cựu giám mục Shanxi, năm nay đã 88 tuổi. Ngoài các giám mục đồng tế còn có 85 linh mục và trên 500 giáo dân, cũng như đại diện chính quyền và quan khách. Đức tân giám mục năm nay 52 tuổi, sinh ra trong một gia đình công giáo tại Shanxi. Thập niên 80, ngài nhập chủng viện và thụ phong linh mục năm 1992. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Han nói rằng, ngài hy vọng đẩy mạnh các quan hệ với các linh mục và đặc biệt chăm sóc cho các linh mục già. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện linh mục và giáo dân, nhất là xuyên qua việc học hỏi kinh thánh. Một trong những ưu tiên khác của Đức tân giám mục là hoạt động xã hội, mặc dù hiện nay giáo phận thiếu phương tiện và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Giáo phận Shanxi hiện có 35 linh mục, 100 nữ tu và khoảng 40.000 giáo dân. Shanxi là một trong những địa điểm truyền giáo cổ xưa nhất tại Trung Quốc. Các nhà thừa sai đã đến đây vào thế kỷ thứ 17. Tin Faisalabad, Pakistan. Các đức giám mục Pakistan phản đối việc bắt giữ một tín hữu Kitô bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Được biết, ông Rehmat Masik, 73 tuổi, một tín hữu Kitô tại thành phố Faisalabad, đã bị tố cáo có những lời nói xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Nhưng những người láng giềng của ông nói rằng đây chỉ là những cáo gian do một người hàng xóm Hồi giáo của ông đưa ra chỉ vì ganh tị trong chuyện làm ăn. Các tín hữu Kitô tại Pakistan thường xuyên bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Đây là luật thường được người Hồi giáo sử dụng để đe dọa các tín hữu Kitô. Ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng giám mục Pakistan nói rằng, chính phủ nước này cần phải thức dậy và nhận lấy trách nhiệm của mình, cả về phương diện pháp lý lẫn chính trị. Theo ông, chính phủ phải giải thích tại sao luật này cho phép sách nhiễu và lạm dụng những người công dân vô tội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, ông Jacob nói rằng, việc bắt giữ ông Masik là một vi phạm nhân quyền và là một thí dụ điển hình khác về việc lạm dụng luật chống phạm thượng để tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số. Tháng 5 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết lên án những thành tích tồi tệ của Pakistan về tự do tôn giáo và nhân quyền. Tin Roma. Lễ kính các thánh tử đạo Roma tiên khởi sẽ được mừng kính một cách đặc biệt vào tuần tới. Theo một thông cáo báo chí được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho công bố, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch của Hội đồng, sẽ chủ sự thánh lễ và một cuộc rước kiệu trọng thể sau đó vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Thánh lễ sẽ được tổ chức ngay tại nơi các thánh tử đạo Roma tiên khởi đã bỏ mình dưới thời Hoàng đế Nero vào năm 64 sau Công nguyên, tức nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi tại Campo Santo, nằm kề bên vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Thứ Hai, 28 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi đọc kinh chiều trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Một phái đoàn của tòa thượng phụ chính thống đại kết Constantinople sẽ tham dự buổi hát kinh chiều này. Tin Mexico. Đức sứ thần tòa thánh tại Mexico kêu gọi người công giáo sống đức tin. Phát biểu tại hội nghị với chủ đề Linh mục trong thế giới ngày nay, nhân dịp bế mạc năm linh mục, Đức cha Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mexico nói rằng, chính nhờ đức tin và những giá trị của mình, cũng như chính tá trong đời sống công cộng, mà người công giáo có thể đóng góp một cách cụ thể vào việc giải quyết bao nhiêu vấn đề của xứ sở. Theo Đức sứ thần tòa thánh tại Mexico, chỉ dựa trên các giá trị đích thực mà Mexico mới có thể tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề tham nhũng và bạo động. Ngài nói rằng, chính dựa trên nền tảng này mà chúng ta có thể giúp dân chúng có được một nền giáo dục tốt đẹp hơn, cũng như xây dựng những gia đình lành mạnh hơn. Đây có thể là sự đóng góp của giáo hội. Về chủ đề của hội nghị là Linh Mục trong thế giới ngày nay, Đức Cha Pierre nói rằng, Ngài chỉ lặp lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto là Linh Mục cần phải không ngừng canh tân và đào sâu ơn gọi của mình. Riêng về lập trường của giáo hội đối với tình trạng bạo động trên thế giới hiện nay, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, giáo hội là những công dân tuyên xưng niềm tin công giáo, cho nên giáo hội cũng quan tâm đến vấn đề này như mọi người. Cuối cùng, Đức Cha Pierre nhắc lại rằng, cách đây vài tuần, các đức giám mục Mexico đã cho công bố một tài liệu, trong đó các ngài khẳng định rằng, Mexico là một nước bệnh hoạn. Các ngài đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, trong đó quan trọng nhất là việc giáo dục. Tin Winnipeg, Canada. Các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới kêu gọi xóa bỏ nghèo đói và bảo vệ môi sinh. Tại hội nghị thượng đỉnh các tôn giáo thế giới được tổ chức tại Winnipeg, Manitoba, Canada, khoảng 80 nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới đã kêu gọi các nước giàu mạnh nhất thế giới hãy nỗ lực hơn nữa để xóa bỏ nghèo đói, đẩy mạnh tình liên đới toàn cầu và bảo vệ môi sinh. Được biết, các nhà lãnh đạo khối G8 sẽ họp thượng đỉnh tại Huntsville, Ontario trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 này, và một cuộc họp thượng đỉnh khác quy tụ các lãnh tụ khối G20 cũng được tổ chức tại thành phố Toronto trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 này. Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới kêu gọi các nguyên thủ quốc gia trong hai khối hãy quan tâm đến những cam kết mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra năm 2001 liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Trong tuyên ngôn 4 trang được đưa ra hôm 23 tháng 6 vừa qua, các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới khẳng định rằng, tuy có những truyền thống khác nhau, nhưng tất cả mọi dân tộc đều có những lịch sử phong phú và đều ước mơ một cách mãnh liệt để chấm dứt nghèo đói, chăm sóc trái đất và xây dựng hòa bình. Tin Washington. Nhiều người Mỹ tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào năm 2050. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu PEW và tạp chí Smithsonian thực hiện, có 41% người dân Mỹ chờ đợi Chúa Giê-xu giáng lâm trong vòng 40 năm nữa, trong khi đó 46% nói rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Cuộc thăm dò cho thấy 58% các tín hữu tin lành tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào năm 2050, trong khi đó chỉ có 32% người Công giáo tin như thế mà thôi. Phần lớn những người được hỏi ý kiến đều nghĩ rằng một cuộc khủng bố bằng vũ khí nguyên tử nhắm vào Hoa Kỳ hay một cuộc đại chiến khác sẽ xảy ra cũng vào năm 2050. 68% những người được hỏi dưới 30 tuổi đều tiên đoán thế chiến sẽ xảy ra vào khoảng năm 2050. 72% nói rằng cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới sẽ xảy ra vào năm 2050. Cũng có 31% tin rằng một thiên thạch sẽ đụng vào trái đất. Tin Torino, Ý. Di hài thánh Don Bosco sẽ được cung nghinh tại Á Châu. Nhân dịp mừng 200 năm ngày sinh của thánh nhân, di hài của thánh Don Bosco hiện đang được cung nghinh tại nhiều nơi trên thế giới. Theo dự trù, di hài của thánh nhân sẽ đến Á Châu vào tháng 11 tới đây. Việc nghinh rước di hài thánh Don Bosco đã khởi sự tại Vandocco, Torino, Bắc Ý, vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Hiện nay, di hài của thánh nhân đang được nghinh rước tại Nam Mỹ. Sau khi đi một vòng Trung Mỹ và Bắc Mỹ, di hài của vị sáng lập dòng Salesian sẽ đến Nam Hàn vào ngày mùng 1 tháng 11 tới đây. Theo chương trình, di hài của thánh nhân sẽ được nghinh rước tại 17 nước Á Châu và Đại Dương Châu cho đến tháng 11 năm 2011. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc đối thoại với những người vô thần do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã loan báo sẽ cho thiết lập một hội đồng tòa thánh đặc trách về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước Tây Phương, tức là các nước có đa số dân theo Kitô giáo, nhưng nay muốn chối bỏ các cội rễ Kitô của mình. Trong các xã hội Kitô này, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến một đối tượng đặc biệt là những người vô thần. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha cho thành lập một văn phòng mà Ngài gọi là Sân của Dân Ngoại. Văn phòng này sẽ được Đức Cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khánh thành tại Paris, Pháp Quốc, trong những ngày sắp tới. Đây sẽ là một nơi để đối thoại với những người vô thần. Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ của Đức Thánh Cha Benedicto. Sau Công đồng Vatican Đệ Nhị, một văn phòng dành cho những người không tin đã được thiết lập. Được đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Franz Konig, người Áo, văn phòng này chỉ hoạt động được vài năm. Nay văn phòng này được tái lập dưới hình thức một hội đồng tòa thánh. Đức Thánh Cha đã thảo luận về vấn đề này với một số vị Hồng Y người Ý có thế giá như Ruini, Scola, Bagnasco, cũng như một vị đã từng là học trò của Ngài là Đức Hồng Y Christoph Trobon, Tổng giám mục viên Áo Quốc. Theo dự trù, Ngài sẽ ban hành một tự sắc để xác định vai trò, chức năng và thành phần của hội đồng này. Trong khi chờ đợi, để cụ thể hóa chương trình tái rao giảng tin mừng cho các nước Tây Phương, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã mở cuộc đối thoại với những người vô thần. Sáng kiến này được đặt tên là Sân của Dân Ngoại. Tên gọi của sáng kiến này đã được chính Đức Thánh Cha đề ra trong bài diễn văn đọc trước giáo triều ngày 21 tháng 12 năm vừa qua, nhân dịp chúc mừng Giáng sinh các nhân viên giáo triều. Với sáng kiến này, Đức Thánh Cha muốn mở ra một cuộc đối thoại có hệ thống với những người đang sống xa Chúa, để họ có thể đến với Ngài, ít nhất như một vị thần vô danh. Về kiểu nói Sân của Dân Ngoại, Đức Thánh Cha giải thích rằng danh hiệu này được rút ra từ tin mừng trong đoạn nói về việc Chúa Giêsu xua đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ. Đức Thánh Cha nói, tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu trích từ sách tiên tri Isaiah rằng đền thờ phải là nơi cầu nguyện của các dân tộc. Chúa Giêsu nghĩ đến điều được gọi là Sân của Dân Ngoại, mà Ngài đã tẩy uế khỏi những việc phàm tục, để nó trở thành một không gian dành cho dân ngoại, là những người muốn cầu nguyện với Thiên Chúa độc nhất ở đó, vì họ không được tham dự vào mầu nhiệm vốn chỉ diễn ra bên trong đền thờ. Có một nơi cầu nguyện dành cho mọi dân tộc, tức là những người biết Chúa nhưng chỉ biết từ xa, những người không hài lòng với thần minh, nghi lễ, huyền thoại của mình. Họ khao khát đấng cực sạch và vĩ đại, cho dẫu Chúa vẫn còn là vị thần vô danh đối với họ. Họ cần cầu nguyện với vị thần vô danh giữa những tâm tối đủ loại. Trên đây là những lời giải thích của Đức Thánh Cha về sáng kiến thiết lập điều mà Ngài gọi là Sân của Dân Ngoại. Có lẽ không ai giải thích rõ ràng hơn ý nghĩa của kiểu nói này cho bằng Đức Cha Gianfranco Ravisi, một chuyên gia kinh thánh nổi tiếng, và đồng thời là người đã tiếp xúc rộng rãi với giới văn hóa thuộc mọi tôn giáo trên khắp thế giới. Trong một bài viết được cho đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa loan báo rằng Ngài sẽ khánh thành Sân của Dân Ngoại tại Paris, Pháp Quốc vào tháng 3 năm 2011. Sân này sẽ được đặt tại ba nơi hoàn toàn không có liên hệ đến tôn giáo, đó là Đại học Sorbonne, trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc và Hàn Lâm Viện Pháp. Sáng kiến này đã được nhiều nhà trí thức tại Pháp hưởng ứng. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Ý ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức cha Gianfranco Ravisi đã mô tả nhiều hình thức vô thần hiện hành mà giáo hội cần phải đối thoại. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói, cần phải chú ý đến nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa vô thần, bởi vì chủ nghĩa này không thể giản lược vào một mô thức duy nhất. Trước hết, có chủ nghĩa vô thần chính hiệu của Nietzsche và Marx. Chủ nghĩa này đã từng gặp khủng hoảng vì đưa ra một giải thích về thực tại khác nhau với cái nhìn của Kitô giáo. Nhưng với nền đạo đức riêng của nó, chủ nghĩa vô thần này quả đã đưa ra một cái nhìn nghiêm chỉnh và can đảm khi xem con người là một hữu thể đơn độc trong vũ trụ. Bên cạnh đó là thứ chủ nghĩa vô thần mỉa mai cay độc, chỉ nhắm tấn công vào những khía cạnh phụ thuộc của niềm tin hay những giải thích cực đoan về kinh thánh. Đây là chủ nghĩa vô thần của Onfray, Dawkins và Hitchens. Cuối cùng, có một chủ nghĩa vô thần khác là thái độ dửng dưng tuyệt đối phát sinh từ phong trào tục hóa. Đây là thứ chủ nghĩa vô thần được Jacques Taylor tóm tắt trong tác phẩm Một Thời Đại Thế Tục, khi ông viết rằng, nếu Thiên Chúa phải đến một trong những đô thị của chúng ta ngày nay, thì điều duy nhất xảy ra là họ sẽ hỏi giấy tờ của Ngài.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi gương sống tử tế của danh ca Andrea Bocelli. Theo tin của thông tấn xã CNA, trong một bộ phim video nổi tiếng, danh ca Andrea Bocelli đã kể lại cho mọi người nghe rằng, ông biết ơn mẹ của ông suốt đời, vì cụ đã cương quyết không chịu nghe lời khuyên của các bác sĩ thuở ấy để phá thai. Mặc cho người ta nghĩ sao cũng được, mẹ của ông cương quyết giữ lại bào thai. Bào thai đã có thể bị hủy diệt ấy, đã được mẹ hiền giữ lại, và đã sinh ra chính là danh ca nổi tiếng người Ý, Andrea Bocelli. Danh ca Bocelli nói rằng, ông không muốn lời chứng thực cá nhân về cuộc đời của ông, chỉ dùng để chống lại chuyện phá thai, nhưng cũng còn được coi như là một bằng chứng để ủng hộ sự sống của con người. Ông nói, bởi vì niềm tin mãnh liệt cá nhân của tôi với tư cách là một tín hữu Công giáo, sùng đạo và thuần thành, không những tôi phải chống lại những gì gọi là sự dữ và xấu xa, mà tôi còn phải chiến đấu cả cho những điều tốt đẹp nữa. Tôi là người bên vực và bảo vệ sự sống của con người. Danh ca Bocelli đã tuyên bố với nhật báo Infolio của nước Ý như thế. Bocelli nói là ông đã muốn bộ phim video của ông giúp đỡ, an ủi những ai đang ở trong những tình cảnh khó khăn và nghiệt ngã, và những người nào trong cô đơn khốn khổ sẽ cảm nghiệm được rằng họ không lẻ loi và bất hạnh đâu. Đời là bể khổ, đời sau quá nghiệt ngã, nhưng dẫu cho khó khăn đến mấy, chúng ta cần phải bình tĩnh để lắng nghe. Chúng ta cần phải mở tai, mở rộng lòng trí để lắng nghe, như một sự ân cần cảm thông và giúp đỡ chân thật. Danh ca Andrea Bocelli nói rằng, sau khi bộ phim video về cuộc đời ông được phát hành, ông đã rất ngạc nhiên bởi rất nhiều cú điện thoại gọi đến cho ông. tôi đã nói về việc vì sao tôi đã được sinh ra đời trong một thông điệp phim video cách đây 1 năm rưỡi, và đã được gửi cho linh mục Richard Frechetta, là một vị thừa sai, hiện đang làm việc và giúp đỡ cho các trẻ em tại Haiti. Dân ca Andrea Bocelli nói rằng, cuộc đời và các công việc của linh mục Richard đã và đang thực hiện rất xứng đáng là đề tài để viết thành một quyển sách ca ngợi linh mục. Vì vậy, tôi đã tổ chức một buổi hòa nhạc và trình diễn văn nghệ đặc biệt để có tiền giúp cho linh mục Richard xây dựng dự án ngôi nhà của các thiên thần. Linh mục Richard yêu cầu tôi phát biểu một đôi lời mang lại hy vọng cho các bà mẹ trẻ bất đắc dĩ hay những bà mẹ mang thai trong những tình trạng khó khăn và có thể sẽ phá thai. Và thế là tôi nhớ lại chính chuyện về cuộc đời tôi, và tôi đã quyết định nói thật và kể về câu chuyện thật là tôi đã được sinh ra đời như thế nào. Tôi đã làm như tôi đã nói. Tôi nhớ lại, tôi hồi tưởng lại và kể lại tất cả câu chuyện bí mật về cuộc đời tôi, về những cảm nghiệm một cuộc sống tràn đầy đau khổ và khó khăn thời tuổi trẻ của mẹ tôi, mà không xin phép mẹ hiền trước khi tiết lộ. Nhưng mẹ tôi đã không rầy la quở mắng tôi điều gì. Tôi đã không chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những chuyện ồn ào gây ra bởi những điều nói trên. Khi còn thơ bé, tôi rất ngây thơ đến độ khờ khạo và dễ xúc cảm. Tôi yêu âm nhạc ngay từ lúc mới sinh ra đời. Mẹ tôi kể lại rằng, hễ khi nào nghe một bài hát là tôi sẽ la ầm lên, ngay cả khi bài hát đó vang dội lại từ một căn phòng đã có vách ngăn hẳn hòi với phòng sinh ra tôi ở trong bệnh viện. Đầu tôi lập tức nghiêng về phía nơi phát ra âm nhạc, và tôi vẫn tay lên nghe, với vẻ sung sướng hân hoan lộ rõ trên nét mặt. Cùng với Placide Domingo, Pavarotti, Andrea Bocelli là những danh ca không chỉ tại Ý mà thôi, mà tài năng của họ còn chói sáng trên khắp châu Âu và thế giới, đặc biệt qua những buổi trình diễn hòa nhạc gây quỹ từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là gương sống tử tế của danh ca Andrea Bocelli. Ông đã kể lại cho mọi người biết rằng, ông rất biết ơn mẹ của ông suốt đời, vì cụ đã cương quyết không chịu nghe theo lời khuyên của các bác sĩ thời ấy để phá thai. Bào thai đã có thể bị hủy diệt ấy, đã được mẹ hiền giữ lại và đã sinh ra, chính là danh ca nổi tiếng của Ý, Andrea Bocelli. Chứng từ này do Dominic David Trần tuyển chọn và được phổ biến trên Việt Catholic ngày 20 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Chiếc thang trong đời sống của linh mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Chiếc thang giáo hội Chúa Giêsu. Như thế, giáo hội Chúa Giêsu ở trần gian có là chiếc thang nối trời và đất lại không?
Giáo hội Chúa Giêsu ở trần gian từ 2000 năm qua có nhiệm vụ loan truyền và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa con người. Giáo hội được xây dựng trên nền tảng những con người trần thế có đức tin vào Thiên Chúa, khởi đầu từ 12 thánh tông đồ và do chính Chúa Giêsu tuyển chọn. Trung thành với sứ mạng Chúa trao, giáo hội tiếp tục công việc gìn giữ, cùng sống theo truyền thống đạo đức, cùng văn hóa tâm tính con người mỗi thời đại, mỗi dân tộc, đất nước. Làm sao cho tin mừng nước Chúa sống động, duy trì giữa và cho con người? Cụ thể, việc gìn giữ kho tàng lời Chúa và ban phát các bí tích trong đời sống giáo hội. Thánh lễ Misa là trung tâm của đức tin Công giáo. Từ nguồn ơn bí tích thánh thể này, giáo hội kín múc được sức sống. Từ nguồn sức sống này, mọi người cùng được tin vào Chúa. Cho dù còn sống trên trần gian hay đã qua đời, cùng liên kết gắn bó với nhau qua lễ hy sinh của Chúa Giêsu trên thánh giá. Sống làm chứng cho Chúa đòi hỏi giáo hội phải dấn thân hy sinh, phải chấp nhận vác thánh giá như chính Chúa Giêsu đã sống trải qua. Ngài bị đóng đinh cho đến chết trên thập giá. Và như thế, giáo hội khác nào như chiếc thang cho chính mình, cho mọi người bước leo lên tới nguồn sức sống của Chúa. Chiếc thang giáo hội nối liền con người và Thiên Chúa lại với nhau qua việc cử hành ban phát các bí tích, chỉ đường cho con người hướng về trời cao. Như Thánh Gioan Vianney đã nói với cậu mục đồng Anthony Giver, hôm ngày 9 tháng 2 năm 1818, ngày lên đường đến nhận nhiệm sở mới ở làng quê xứ Aix bên Pháp. Cảm ơn con đã chỉ đường cho ta tới xứ Aix. Ta sẽ chỉ cho con đường hướng về trời. Theo dòng thời gian, chiếc thang giáo hội vì là những con người trần thế có thể cũ hay có thể bị gãy, hao mòn. Nhưng không vì thế mà phá vứt dẹp bỏ đi hay bi thảm hóa làm lung lạc hoang mang. Trái lại, tìm cách sửa sang, làm cho mới lại, cho vững chắc trở lại như ý muốn của Chúa. Đức bác ái yêu thương cùng lòng kính trọng nhau luôn luôn là con đường tốt nhất cho ý kiến xây dựng đổi mới và đó cũng là giới răn của Chúa. Chiếc thang bằng cây gỗ sắt thép là phương tiện cho con người leo lên cao, bước xuống thấp. Chiếc thang tinh thần niềm tin đạo giáo, như chiếc thang Đức Mẹ Maria, chiếc thang giáo hội Chúa Giêsu, nối liền, dẫn đưa tâm hồn con người đi tới gần Thiên Chúa, trời với đất lại với nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã trình bày cho tới nay, sự kiện nền Kitô học phát triển theo chiều hướng khác nhau cũng trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng trên nền Thánh Mẫu học, nhiều khi đến độ khiêu khích. Ở đây chúng ta không thể duyệt xét các đóng góp của nền thần học Tin lành cũng như các đóng góp của nền thần học chính thống, mà chỉ giới hạn trong nền thần học Công giáo thôi. Điểm thứ nhất cần ghi nhận là kiểu giải thích siêu tín điều của hai thần học gia Skillebeck và Quinn. Ở đây chúng ta chỉ duyệt qua các tác phẩm Kitô học ý nghĩa và có hệ thống nhất của hai vị, nghĩa là cuốn Đức Giêsu lịch sử của một người sống của Skillebeck và cuốn là Tín hữu Kitô của Hans Quinn. cả hai đều xuất bản năm 1974. Không cần điểm các tác phẩm mới sau này của hai người, vì chúng không thêm gì mới mẻ vào gương mặt của Đức Giêsu Kitô như đã được trình bày trong hai tác phẩm kể trên. Mặc dù có kiểu hành văn rất khác nhau, hai thần học gia này đều khởi hành từ cùng một viễn tượng nền tảng, đó là viễn tượng siêu tín điều, vượt ra ngoài, vượt lên trên tín điều. Chẳng hạn thần học gia Skillebeck nói, tôi đã không tìm hợp thức hóa tín lý giáo hội hay trình bày nó một cách hữu lý như là việc giải thích duy nhất có giá trị về Đức Giêsu. Hơn là để cho Chúa Kitô của giáo hội hướng dẫn, Skillebeck nói rằng, tôi đã muốn làm một cuộc nghiên cứu siêu tín lý, hay bước đi bên trên tín lý giáo hội. Mặc dù biết rằng tín lý này thúc đẩy tôi nghiên cứu, bằng cách theo dõi các dấu vết mà không biết chúng sẽ dẫn tôi tới đâu, còn hơn thế nữa mà không biết phương pháp này có đưa tới thất bại hay không, như vài sinh viên của tôi đã gợi ý. Thần học gia Hans Küng cũng theo cùng một viễn tượng bằng cách tự đặt mình trong thái độ tìm kiếm, tự do khỏi mọi áp lực tín lý giáo hội. Ông đối chiếu với điều mà chương trình Kitô đã có ý nghĩa trước khi bị bao phủ bởi lớp bụi và rác rưởi của 2000 năm. Sách của ông có ý trình bày một khung cảnh không có các thiên kiến tín lý. Các cột trụ thái độ giải thích của hai thần học gia này, một đàng là kinh nghiệm đầu nguồn của cộng đoàn Kitô tiên khởi, đàng khác là kinh nghiệm giáo hội hiện nay như là yếu tố nòng cốt của đức tin. Chúng ta không thể không đưa ra một vài phê bình đối với lập trường nói trên của hai thần học gia tên tuổi của giáo hội Công giáo. Trước hết chúng ta tự hỏi, việc nghiên cứu siêu tín lý như thế lại không có nguy cơ xác nhận một sự tách rời nào đó giữa đức tin của tín hữu và truyền thống giáo hội, có nguy cơ dẫn đưa tới một quan niệm duy chủ quan và riêng tư về chính đức tin Kitô hay sao? Thái độ tách rời đức tin của tín hữu với truyền thống giáo hội là thái độ rất phổ biến ngày nay. Và dọc dài lịch sử Kitô giáo, chính nó đã làm nảy sinh ra biết bao nhiêu giáo phái Kitô hoàn toàn tách rời khỏi gốc rễ truyền thống của Kitô giáo. Chúng ta cứ nghĩ tới hơn 8.800 giáo hội và giáo phái phát xuất từ Kitô giáo, thì đủ hiểu sự thật này. Ngoài ra, việc leo rào tiên thiên đối với truyền thống có nguy cơ khiến cho một nghiên cứu siêu tín lý và việc tái hiểu biết Chúa Kitô được cập nhật hóa bị nghèo nàn đi. Thật vậy, khi hủy bỏ giải thích của giáo hội liên quan tới mầu nhiệm Chúa Kitô bằng cách loại trừ các ranh giới đã được xác định và được chấp thuận, một nền Kitô học không tín lý có nguy cơ làm thiệt hại tới nhiều kết quả tốt đẹp đã đạt được, bằng cách trên thực tế lại đề nghị trở lại một ngã tư với các lạc hướng có thể xảy ra, các lạc hướng mà trong quá khứ giáo hội đã loại trừ một phần cho tất cả, một cách vĩnh viễn và nền tảng. Dầu sao đi nữa, việc phán xử cuối cùng liên quan tới giá trị chỉ có thể được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng các kết quả đạt được. Chính tại điểm này mà các khó khăn tổng quát trước đây thay vì biến mất, thì chúng lại được tái khẳng định trong việc giải thích trở lại của thần học gia Skillebeck và Hans Küng liên quan tới một vài khía cạnh có phẩm chất nhất của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chẳng hạn sự phục sinh được giải thích từ phía các môn đệ hơn là từ phía Chúa Kitô, như là biến cố liên quan tới con người của đấng cứu thế. Vì vậy, đối với Skillebeck, thực tại này xem ra bị giản lược vào một tiến trình hoán cải từ phía các môn đệ. Thật thế, kinh nghiệm sự tha thứ cho cái hèn hạ và ít lòng tin của các môn đệ đã trở thành khuôn mẫu làm nảy sinh ra đức tin của các môn đệ nơi Chúa Giêsu phục sinh, do đó thình lình họ mới nhìn ra Chúa. Đối với thần học gia Küng cũng vậy, mặc dầu gặp một khó khăn nào đó trong việc giải thích xem ra sự phục sinh hệ tại hơn nơi lòng tin của các môn đệ là những người cảm thấy họ được mời gọi truyền giáo hơn là hệ tại biến cố lịch sử của chính sự sống lại. Liên quan tới sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria, thần học gia Küng cũng có cùng lập trường như thần học gia Skillebeck. Skillebeck giải thích việc Đức Maria thụ thai đồng trinh như sau. Ở đây không phải là sự thông tin lịch sử. có được chẳng hạn qua truyền thống bí mật của gia đình Đức Maria như thường được nói thế. Đây là một suy tư thần học, không phải do các dữ kiện tin tức hợp lại, như chính văn bản Tân Ước khiến hiểu một cách rõ ràng. Việc thụ thai hay sinh ra của Đức Giêsu được hiểu từ phía Thiên Chúa như là làm cho được tràn đầy thần khí. Từ từ và trong mức độ gia tăng, dữ kiện này đã được biên soạn trong nghĩa sinh học vật chất. Nghĩa là biến cố đó không nói gì về sự kiện Đức Giêsu đã được thụ thai trong cung lòng trinh nữ Maria mà không có sự can thiệp của một người cha nhân loại. Cả thần học gia Quinh cũng theo kiểu giải thích này khi khẳng định rằng việc sinh ra do quyền năng của thần khí sáng tạo của Thiên Chúa ban đầu không ám chỉ một sự kiện sinh học mà ám chỉ phẩm chất Kitô học của đấng đã sinh ra như vậy. Tuy nhiên, một cách mau chóng đã lọt vào đó việc sinh học hóa ý niệm ngày càng được nhấn mạnh này. Các nghi ngờ lớn trong Phật chú giải này ảnh hưởng trên việc giải thích của các tác giả đối với gương mặt của Đức Giêsu. Thiên tính của người xem ra đã không được bảo vệ chút nào. Theo dấu vết của nền Kitô học Hòa Lan, đặc biệt là tác phẩm Một Thiên Chúa của Loài Người của thần học gia Schoenberg, học giả Schillerbeck cho rằng con người Giêsu xuất hiện trong lịch sử của chúng ta là một con người nhân loại, chứ làm sao có thể là gì khác. Theo Schillerbeck, thật là một khẳng định lệch lạc nếu nói rằng Đức Giêsu trong chính mình là con người nhân loại đã được chấp nhận trong Logos bằng cách đào sâu vào bổ túc bản thể là người đó. Đối với thần học gia Quinh, con người Giêsu đích thật của thành Nazareth đối với lòng tin là sự mặc khải thực sự của Thiên Chúa thật. Tóm lại, phẩm giá Thiên Chúa của Đức Giêsu chỉ được hiểu một cách chính yếu trong nghĩa nhiệm vụ, chứ không được hiểu trong nghĩa vật lý hay siêu hình. Nói một cách đơn sơ ngắn gọn hơn, Đức Giêsu thành Nazareth chỉ là một người phàm, chứ không phải là Thiên Chúa. Và kiểu giải thích này rõ ràng là một lạc giáo, đã có từ thời giáo hội khai sinh, và cứ lâu lâu lại được lặp lại, chứ cũng không phải là điều mới mẻ gì. Thư mục phê bình các giải thích Kitô học của các tác giả trên đây rất là rộng rãi. Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã lên tiếng về vấn đề này với các tài liệu công bố hồi năm 1975 và 1980. Đối với các thần học gia này, Đức Kitô xem ra chỉ là một cục bướu của con người hay một chiều kích sâu thẳm cuối cùng của nó. Nhưng giải pháp này không diễn tả một cách đúng đắn sứ điệp Kitô học của Kitô giáo. Thế giới của các học giả này chỉ coi Thiên Chúa là trung tâm và biến cố Đức Kitô chỉ là một dịp đặc biệt để kiểm thực hành động cứu chuộc của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, nhưng không dấn thân trong chiều kích cá nhân và bản thể, trong bề dày nhân tính và thiên tính, trong một việc nhập thể cứu độ, mà chỉ có tính cách nhiệm vụ sẵn sàng với nhân tính của mình đối với hành động trải dài của Thiên Chúa trong lịch sử. Sự kiện này đưa chúng ta trở về với lịch sử của nền Kitô học, đồng thời cũng là lịch sử của các vụ rối đạo và lập trường giải thích lệch lạc. Khi thì người ta chối bỏ nhân tính của Đức Giêsu thành Nazareth, khi khác lại chối bỏ thiên tính của người. Nguy cơ này vẫn tiếp tục với nhiều thần học gia ngày nay, thường khi nó không nhất thiết là một cuộc ly giáo ồn ào, nhưng với kiểu giải thích chỉ nhấn mạnh trên nhân tính hay nhấn mạnh trên thiên tính, người ta lại rơi vào các lệch lạc của nhiều thần học gia đi trước. Đặc biệt, trong nhiều thập niên qua, các báo chí, sách vở và phim ảnh chỉ nêu bật nhân tính của Đức Giêsu thành Nazareth, vì chỉ coi Đức Giêsu là một người nên người ta gán cho Ngài các cung cách suy tư hành xử và các tâm tình của con người trần gian và tầm thường đến độ phạm thượng. Điển hình như gương mặt của một Giêsu trong phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng. Trong khi khổ đau hấp hối trên thập giá, con người Giêsu đã nuối tiếc không lấy Maria Magdalena làm vợ và sống các mặn nồng của cuộc sống vợ chồng. Và chúng ta hiểu tại sao gương mặt của Đức Giêsu Kitô lại méo mó lệch lạc như thế. Nhưng kiểu trình bày gây gương mù gương xấu này lại lôi cuốn hấp dẫn con người sống trong các xã hội tục hóa, duy đời cực đoan hay vô thần ngày nay. Thank you.
để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chú chim bay lạc vào hành lang của một tòa nhà cao rộng. Hành lang được làm bằng kính, nên chú chim có thể nhìn thấy bầu trời bao la cùng cây cối xanh tươi của khu vườn bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính trong suốt đó. Chú không hề hay biết rằng mình đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì thế, chú cứ mãi lao mình vào tấm kính mỗi khi muốn thoát ra khỏi hành lang của tòa nhà. Một cậu bé lặng lẽ quan sát hành động của chú chim rất lâu. Vì thương tình cho sự khó nhọc một cách vô nghĩa của chú chim, cậu bé đã mở cánh cửa ở cuối hành lang với hy vọng chú chim sẽ tìm ra cho mình một hướng đi mới hiệu quả hơn. Thế nhưng, chú chim cứ mãi đâm đầu vào lớp cửa kính, lúng túng, mệt mỏi với hướng bay của mình, mà không hề hay biết rằng chỉ cần thay đổi hướng bay, thì ở đó có một cánh cửa rộng mở đang chờ đón mình. Quý vị và các bạn thân mến, như hành lang dài rộng của tòa nhà cao lớn, nhưng vẫn không dễ dàng để tìm thấy một cánh cửa mở ra. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Tuy phong phú, đa chiều, nhưng lại luôn ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách, khiến đôi lúc chúng ta tưởng chừng như không thể tìm ra lối thoát và cứ mãi quanh quẩn trong những bế tắc và tuyệt vọng. Thật ra, điều quan trọng không phải là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, mà chính cái cách nhìn của chúng ta đối với thực trạng sống của mình sẽ giúp cho chúng ta tìm ra những giải pháp khác nhau cho cuộc đời của mình. Chú chim lạc vào căn phòng, trong cơn hốt hoảng và dưới sự chỉ đạo của bản năng thoát thân để sinh tồn, nó cứ tiếp tục đâm sầm vào cửa kính để tìm ra lối thoát, mà không biết rằng có một con đường khác dễ dàng hơn, an toàn hơn ở một nơi khác. Nếu chúng ta biết tìm ra một con đường khác để đi, thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, thì cuộc sống không bao giờ thiếu những cơ hội. Vì cho dù mọi cánh cửa lớn trong một căn nhà có đóng lại, thì ở đâu đó trong ngôi nhà vẫn có cánh cửa sổ đang hé mở. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta hiện diện trên cõi đời này là để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có quyền tin rằng Thiên Chúa luôn luôn chuẩn bị một con đường khác tốt hơn để chúng ta lựa chọn. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Điều này rất quan trọng. Cuộc sống sẽ không quá khắc nghiệt nếu chúng ta chịu nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau, nếu chúng ta chịu nhận ra ý Chúa trong từng biến cố. Luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội với tâm tình đơn sơ phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa qua mọi biến cố hiểm nguy, bất hạnh là cách thế duy nhất giúp chúng ta giữ vững tinh thần lạc quan để tìm ra những hướng đi tốt cho cuộc đời của mình. Một đứa trẻ vừa 1 hay 2 tuổi, khi vô ý đánh rơi cái kem thật ngon, nó sẽ tiếc và buồn mà khóc nức nở, vì đối với nó, cây kem là cả một kho tàng rất quý. Nhưng nếu sự việc đó xảy ra khi đứa trẻ đã lớn hơn, thì nó sẽ không khóc. Nó biết là nó có thể nhặt que kem lên, rửa lại và ăn tiếp, hoặc nghĩ đến việc xin mẹ nó tiền mua cái khác. Nếu tất cả các phương cách đó đều không được, nó cũng không buồn phiền, vì biết tự nhủ rằng sẽ còn có cơ hội để thưởng thức cây kem trong một dịp khác. Tức là
việc đánh rơi cái kem không còn là một điều gì khủng khiếp và trầm trọng nữa khi đứa trẻ đã lớn hơn. Ví dụ này nói lên quan điểm và tầm nhìn đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của mỗi người, đồng thời cùng một chủ thể tiếp nhận. Nhưng có khi biến cố hay sự kiện đó xảy đến vào lúc này thì gây ra một luồng cảm xúc mãnh liệt, mà vào một lúc khác thì hoàn toàn vô hiệu quả. Và phản ứng của lòng mình trước sự kiện hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm, tâm trạng mình vui hay buồn, sướng hay khổ là do quan điểm và góc cạnh của mình nhìn vào sự kiện hơn là chính bản chất của sự kiện đó. Sự kiện bên ngoài thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố mình không làm chủ được, còn quan điểm và tầm nhìn thì hoàn toàn do cá nhân mình định đoạt. Vì thế, hạnh phúc là một thái độ của tâm hồn, một cảm nhận thuần chủ quan. Hạnh phúc ở ngay trong lòng chúng ta. Người đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào khác ngoài chính cung lòng của mình, cũng giống như con chim kia đâm bổ vào vùng ánh sáng mà nó tưởng lầm là không gian bao la. Nếu mở lòng ra, đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Những đáp án khác nhau trong cuộc đời, đó chính là sự trợ giúp, những lời khuyên bảo của người thân, của bạn bè, và trên hết, đó là tiếng Chúa đang nói từng ngày, từng giờ trong lương tâm của chúng ta. Cậu bé đã mở giúp cho chú chim một cánh cửa, nhưng chính chú chim, chứ không ai khác, phải nhận ra hướng bay mới của mình. Cũng vậy, trong những khi phải lần bước trong bóng đêm giông bão của cuộc đời, qua những người xung quanh, Chúa cũng tạo cho chúng ta những cơ hội, những đốm sáng dẫn đường. Nhưng Ngài không thể bước thay, mà chính chúng ta phải nhận ra đâu là ý Chúa trong tất cả những đau khổ bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của mình. Và với một tâm thế khiêm tốn, một tinh thần phó thác để làm theo ý Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một lối thoát tốt đẹp nhất, thay vì bước đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Khi chúng ta nhận ra việc luôn sống theo lời Chúa trong mọi hoàn cảnh mới là điều thực sự quan trọng cho cuộc đời của mình, thì việc nhận ra một con đường đi trong cơn mưa bão tối tăm của cuộc đời không bao giờ là điều không thể. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương chúng con và ước mong chúng con được sống hạnh phúc. Chúa không muốn một ai trong chúng con phải tuyệt vọng, khốn cùng. Vì thế, trong những cơn thất vọng, mất hết niềm tin đối với cuộc sống, thì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Nhưng đôi khi, chúng con chỉ vì những định kiến của bản thân, vì quá tập trung vào những nỗi bất hạnh của mình, mà không nhận ra được tình yêu của Chúa qua những lối mở khác của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa như ánh quang soi rọi những biến cố của cuộc đời mình, thì con đường hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm sẽ trở nên dễ tìm thấy hơn rất nhiều. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.